cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ. Chủ đề của chương trình tối nay là chứng tự kỷ ở trẻ em. Thưa quý vị, khi con trẻ có những dấu hiệu bất bình thường hay là được chuẩn đoán tự kỷ, phần đông những người làm cha làm mẹ đều thấy sốc, thậm chí nhiều người còn không chấp nhận một thực tế là con mình bị tự kỷ. Rồi họ lại thấy bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu để cùng con vượt qua được chứng bệnh này hay tìm sự hỗ trợ tư vấn từ đâu. Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với chị Lâm Thị Duyên, là điều hành của nhóm hỗ trợ cha mẹ có con bị tự kỷ. Tuy không phải là một chuyên gia về tự kỷ, nhưng chị Duyên có trải nghiệm hàng chục năm cùng con vượt qua căn bệnh tự kỷ, cũng như nhiều năm tư vấn và hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các bậc làm cha làm mẹ có con bị tự kỷ. Trước hết xin cảm ơn chị Lâm Thị Duyên đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ.
Dạ, xin kính chào anh và chào thính giả của SBS. Và cũng cảm ơn anh đã cho tôi cái cơ hội được góp tiếng trong cái buổi nói chuyện hôm nay.
Chị có thể chia sẻ chút thông tin về tình hình trẻ tự kỷ trong cộng đồng người Úc gốc Việt?
Dạ, cái bệnh tự kỷ trong cộng đồng Việt Nam mình nói là nó rất là nhiều. Như trong nhóm đó, mình chỉ nói là cái đơn thuần là cha mẹ tham gia nhóm thường xuyên là khoảng 30 người. Nhưng mà trong nhóm chỉ có 5 em là Down syndrome thôi. Còn toàn bộ cái 25 em còn lại là tự kỷ. Thì mình chỉ nói đó là cái xác suất bệnh tự kỷ trong cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều. Những cái người mà hiện diện nó đến với nhóm là cái phần nổi thôi, còn cái phần chìm thì nó rất là nhiều. Ngày xưa thì không nói, nhưng mà ngày hôm nay thì khoa học tiến bộ với lại đối với cái cộng đồng người Việt mình thì đã có những cái thông tin bằng tiếng Việt về cái khuyết tật là cái bệnh tự kỷ đó phổ biến nhiều hơn, và thông tin nó bằng tiếng Việt cho nên để giúp cho cha mẹ có cái cơ hội là hiểu cái bệnh tự kỷ là gì, khi mình thấy những cái bất thường của con, hoặc là khi mà mình nghe bác sĩ nói cháu nó có cái triệu chứng của bệnh tự kỷ đó. Khi mà cha mẹ đã nghe như vậy rồi đi thì họ không có còn hoang mang hoặc rối loạn hơn cái thập niên mà của những cái cha mẹ mà có con lớn tuổi như chúng tôi là 20-30 tuổi như bây giờ.
Vậy thì đâu là những dấu hiệu của trẻ tự kỷ mà những người làm cha làm mẹ nên chú ý khi mà con mình có biểu hiện như vậy, thưa chị?
Thì như cái thời gian em còn nằm nôi á, em có rất là nhiều em đói, không cần báo động. Ví dụ mình 3-4 tiếng thì nó đói bụng, thì có trẻ bình thường thì nó khóc, nó đòi ăn. Nhưng mà với trẻ tự kỷ thì nó nằm im, nó không nói gì hết. Mình thấy 4-4 tiếng đó, mà tới giờ uống sữa, thì mình khuấy sữa đưa cho em, thì mình cho em nó uống, thì nó uống. Khi mà em nó tà hoặc nó ị trong tả đó, thì mấy đứa bình thường nó la dữ lắm. Nhưng mà trẻ tự kỷ thì nó cứ để im đó. Rồi thí dụ như em thức, em nằm đó, em không khóc để báo thức cho cha mẹ là lợi bế mình, mà nằm đó chơi rồi ngủ tiếp đó trong đó. Rồi ví dụ mình có đi qua đi lại đó, em nó không có dối, nó đòi, nó đòi ẵm. Trẻ bình thường nó rất là năng động. Còn với trẻ tự kỷ thì nó sống trong một cái thế giới của em. Em không có màng tới những người chung quanh, mặc dù những người chung quanh đang đi chung quanh em. Có trẻ tự kỷ đó thì nói ngay là rất là thân thiện. Nhưng mà có trẻ tự kỷ thì em không cho ai gần gũi ôm ấp mình. Tại vì đó em có những cái hiện tượng giống như là khi mình ôm ấp em đó là em khó chịu trong người. Cái sự mà ma sát đó của cơ thể đó, nó làm cho em khó chịu, em đau đớn. Khi mà mình đọc tài liệu, mình sẽ hiểu rằng tại sao con nó không có chịu cho mình gần gũi ôm ấp nó. Nhưng mà có những em cũng là tự kỷ nhưng mà lại chịu cái này. Cho nên mình nói như nè, tự kỷ là một cái danh từ chung, nhưng mà tính chất bệnh của mỗi em nó khác nhau. Thành thử khi cha mẹ nói là cái bé này nó có cái triệu chứng tự kỷ đó, thì có nhiều người ta nói là tôi nghe nói tự kỷ là nó không gần gũi cha mẹ, nhưng mà con tôi nó gần gũi, nó thân thiện lắm, thành thử con tôi không phải tự kỷ. Nhưng mà tùy cái tính chất bệnh của mỗi em. Nhưng mà tại vì cái người cha người mẹ không chịu chấp nhận con mình có vấn đề, cho nên là chối bỏ. Sự chối bỏ của mình là mình làm hại con. Tuy nhiên tự kỷ nó cũng có nhiều cấp bậc của bệnh lắm. Tự kỷ là bệnh, là một bệnh, nhưng mà trong tự kỷ nó chia ra là cái tự kỷ mà có cái mấy em tự kỷ Asperger đó, trong cái Asperger nó có low functioning và high functioning. Thì nhiều em mà high functioning á bác sĩ khó tìm ra đó. Chỉ có cha mẹ mà mình chấp nhận con mình có vấn đề đó, thì mình để ý hành vi sinh hoạt của em mình mới phát hiện ra là như vậy. Thì lúc đó mình đi tới nói chuyện với bác sĩ, mình mới giải thích cho bác sĩ cho mình thuyết phục họ.
Có một thực tế là nhiều bậc làm cha làm mẹ khi mà phát hiện con mình bị tự kỷ thì họ thấy bối rối. Họ không biết bắt đầu từ đâu hay là không biết nhờ cậy vào sự hỗ trợ của ai để mà vượt qua khó khăn và cùng nuôi dạy con trẻ. Là người từng đối diện với vấn đề này thì chị có thể đưa ra tư vấn cho những người làm cha làm mẹ khác về những gì mà họ cần làm khi mà thấy con có những biểu hiện bất thường hay là có những dấu hiệu của bệnh tự kỷ.
Khi mà mình phát hiện em nó có vấn đề đó, thì mình phải đưa em đi tới bác sĩ gia đình. Tại vì mình muốn gặp bác sĩ chuyên khoa thì phải có cái thư giới thiệu của bác sĩ gia đình. Nhưng mà không phải bác sĩ gia đình nào họ cũng cho mình cái thư đi. Nếu mình tới gặp cái người bác sĩ đó mà họ cứ bàn ra đó, thì mình đem con mình tới một cái người bác sĩ khác. Nhưng mà hiện giờ nó khó khăn cái chỗ như vậy. Mình muốn đi tới bác sĩ gia đình đó, mình phải là khách hàng của cái bác sĩ đó trong vòng 6 tháng. Thì người bác sĩ này họ mới biết cái chuyện gì để họ mới làm cái thư gửi cháu đi. Khi mà mình nhận được cái thư mà của bác sĩ gia đình á, người ta giới thiệu cho mình đến một cái ông bác sĩ nào, bà bác sĩ nào, thì có thể nhân viên của văn phòng đó họ sẽ liên lạc giùm mình. Hoặc là tự mình phải liên lạc để mình đặt cái hẹn. Nhưng mà thường thường mình hẹn với bác sĩ chuyên khoa là phải sau 4 tuần, chứ không có sớm hơn. Rồi sau 4 tuần đó là mà với những cha mẹ mà có trở ngại về ngôn ngữ đó, thì mình có thể là nói với cái người thư ký mà mình đang liên lạc để mình lấy cái hẹn đó, mình nói là xin cho mình một thông dịch nếu trường hợp mình không biết tiếng Anh. Rồi thông dịch nó cũng có như thế này, thông dịch chỉ dịch chữ, nhưng mà có thông dịch họ không có kiến thức về vấn đề khuyết tật và về cái những cái từ y tế, y khoa đó, thì họ sẽ không dịch được cho chính xác những cái gì mà mình muốn trình bày về con. Thì họ chỉ có giải thích cho nên giống như mình không được giải quyết thỏa đáng những cái quan ngại của mình muốn trình bày cho bác sĩ hiểu là mình sống với cái đứa nhỏ nó có những cái biến chuyển gì đó. Cái những cái đó tôi cũng lưu ý cha mẹ. Rồi khi mà bác sĩ chuyên khoa đó là người ta xác nhận có thể là em là tự kỷ, hay em là ngôn ngữ, chậm ngôn ngữ, hay là em là tự kỷ có chứng Asperger gì đó, thì mình phải có cái sự xác nhận như vậy. Rồi sau đó mình mới làm cái bước kế tiếp là mình mới liên lạc với lại trên NDIA để mình xin cái form. Mình điền là để mà mình apply, mình xin cái hỗ trợ của NDIS để lập cái chương trình cho con. Sau đó đó họ sẽ báo cho mình là họ đã nhận được cái thư của mình. Và đồng thời họ nói dạ, thì cái bổn phận mình chỉ chờ thôi. Còn với những cha mẹ, ví dụ như bây giờ các em đang ở trong cái giai đoạn 0 tuổi tới 6, em đã có cái hỗ trợ 12.000 đô của chính phủ đó. Sau khi em nó vừa dứt cái hỗ trợ, những nơi này họ sẽ tự động chuyển em lên NDIS. Mình không có cần làm gì hết.
Còn với nhóm hỗ trợ cha mẹ có con tự kỷ ở Sydney thì nhóm đã có những hoạt động gì? Và những cha mẹ có con bị tự kỷ thì làm cách nào để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ nhóm thưa chị?
Thông tin của nhóm thì có những cái buổi mà họp thông tin hay workshop thì nhóm có gửi lên nhờ ban phát thanh SBS phổ biến giùm. Thì mình có thể tìm từ đó. Cái thứ hai là cha mẹ có thể vào website của nhóm đó để mà tìm thông tin, tại trong website có những cái tài liệu bà Down syndrome tự kỷ với lại cái chứng bại não đó và những cái tài liệu khác, toàn bộ là tiếng Việt hết. Thì cái website của nhóm thì đơn giản lắm, thì chúng ta đánh chữ ba chữ www rồi dot, rồi mình viết chữ cha mẹ với con khuyết tật rồi dot org là org đó, thì mình bấm enter là vô. Cha mẹ có vấn đề có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại nhà hoặc là cái số điện thoại cầm tay đó. Số nhà là 9823-6041, còn số cầm tay là 0422-205-900. Trong công việc làm của tôi là để giúp cho cha mẹ có con khuyết tật đó, cho nên cái thời giờ nó rất là uyển chuyển, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Cha mẹ có thể gọi bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy là mình cần tìm hiểu về vấn đề của con đó, thì đừng có ngần ngại. Tại vì tôi là cái người có hai đứa con khuyết tật, tôi cũng giống như những cha mẹ khác thôi. Thành thử cái việc làm của tôi là muốn gặp được những cha mẹ có hoàn cảnh như mình để mình chia sẻ cái suy nghĩ với lại hỗ trợ nhau trong cái vấn đề mà phát triển cho các em, để các em có thể là có cuộc sống tương đối bình thường sau khi mà mình không còn tồn tại nữa đó.
Với các em nhỏ bị tự kỷ, như vậy thì có nhất thiết là các em phải theo học một chương trình riêng hay là cho học ở một trung tâm riêng dành cho trẻ tự kỷ, hay các em vẫn có thể học và hòa nhập với những đứa trẻ bình thường khác?
trẻ tự kỷ đó, thì nếu mà bây giờ con của mình mà trước khi mà vô trong cái giường trẻ nè, thì mình nói nôm na theo tiếng Việt, mình vô mẫu giáo đó, trước khi vô mẫu giáo là em vô chao khe này nọ đó, thì khi mình biết đó, thì trong cái phần tiền mà tôi nói mình sinh từ 0 tuổi tới 6 tuổi đó, thì mình có thể là đi tìm chuyên viên để mà người ta tới ngay trong chao khe đồ đó, người ta kèm cho em cách sinh hoạt. Tại vì em không biết cách chơi chung, em cầm đồ chơi nhưng mà không biết cách chơi, giữ đồ không cho ai chơi hết, không biết cách hòa đồng đó anh. Thì những người chuyên viên đó họ sẽ tới, họ kèm, họ dạy cho em là biết cách chơi chung để cải thiện hành vi. Rồi nói là mời mọc làm những bạn bè của mình đó là hợp lực chơi với mình, đó là cái số tiền nằm trong đó. Rồi mình dạy cho em cách nói, rồi ăn uống rồi này nọ đó, là nó nằm ở trong đó. Khi mà em được vô mẫu giáo, rồi cái bắt đầu em mới vô tiểu học, em vô lớp 1 đó, thì cái số hỗ trợ 12.000 đồng này nó không còn nữa. Nhưng mà cái nếu mà mình biết cái cách sử dụng đó, thì mình duy trì được cái phần 12.000 đồng, mình duy trì rất là lâu dài cho con. Còn nhiều cha mẹ không biết cách sử dụng đó, thì bây giờ chuyên viên người ta muốn dạy bao nhiêu thì đưa cho người ta dạy, thì 12.000 đó có thể là bay mất trong một năm. Nhưng mà mình biết duy trì đó, mình sẽ duy trì được 3-4 năm. Mình phải học hỏi của nhau anh. Nhất là mình học những người đi trước đó, người ta đã sử dụng như thế nào, người ta chỉ cho mình cái ý, người chia sẻ cho mình. Rồi khi mà mình nhận cái chia sẻ rồi, quyết định là ở mình.
Vai trò của cha mẹ trong việc hỗ trợ các em bị mắc chứng tự kỷ như thế nào? Và chị cũng có thể chia sẻ cùng thính giả SBS một số phương cách hữu hiệu để học cùng con của các bậc làm cha làm mẹ có con bị tự kỷ.
Khi mình dạy đứa con mình học, không phải là em nó vô nó học cho mình liền, mà nó chống đối, nó làm cho mình những cái chuyện mà mình phải tức để không dạy. Và em khi mà em nó học, nó không có chú tâm nó học mà nó lo ra, nó nhìn trời nhìn đất chứ nó không chịu học, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là trẻ mà có khuyết tật đó, em không có chịu mà lên bàn lên ghế ngồi học như những đứa trẻ bình thường, mà em học đủ mọi chỗ, coi TV em cũng học được, ngồi dưới sàn nhà em cũng học, ngồi trong xe em cũng học, rồi ngồi ăn cơm với mình em cũng học được. Em học đủ mọi thứ, ngồi ăn cơm là học cách sống, ngồi coi TV là ví dụ mình đố trí cho em, mà ngồi dưới thảm ở nhà học thì mình chơi đồ chơi với em, mà ngồi trong xe là mình dạy cho em cái cách mà giao thông ở ngoài đường. Đó là cái cách dạy của đứa nhỏ này đó. Thành ra là chỗ nào mình dạy cũng được hết, nhưng mà cái ý dạy của mình là nằm chỗ nào. Cho nên tôi nói cái sức khỏe người mẹ rất là cần, và cái sự quyết tâm của người mẹ đó. Nếu mình nói là tôi quyết tâm và tôi cải thiện cái tình trạng tệ, bệnh tật của con tôi quá tệ này, trở thành một cái đứa mà có thể là có thể hiểu biết, có thể nói bập bẹ cho tôi biết là những gì em đang gặp khó khăn, thì mình sẽ đạt được mục đích thôi. Còn nếu bây giờ mình không quyết tâm là mình không làm gì được, mình nói thôi bây giờ em nó bệnh, hay là nghe tôi nói vậy, bây giờ dạy em nó vậy, mới dạy đó rồi em nó quên đó, thì thôi dạy chị, thôi bây giờ mình lo cho vấn đề ấm no cho em thôi. Thì cái đó là sự lựa chọn của cha mẹ. Khi mình tập cho em nó sử dụng trí não nhiều chừng nào đó, thì cái sự phát triển của em đó, nó không có bị, giống như nó không có bị thụt lùi. Mà nó cũng bị mai một, nhưng mà mai một rất là chậm. Còn những cái đứa trẻ mà kêu là cha mẹ mà không có nỗ lực mà để dạy cho em mà nói, để bày tỏ, tại vì anh biết rằng ngôn ngữ là dùng để bày tỏ, để diễn tả những cái gì mình muốn. Mà bây giờ em nó không nói mà nó cứ nắm tay mình, nó lôi mình đi làm chỗ này, đi lôi chỗ kia. Ví dụ bây giờ em nó muốn đi chơi, cái nó ra đứng cửa nó chờ, nó mang đôi giày. Hoặc là nó muốn mình chở đi, nó cầm nó sâu chìa khóa. Thì mình nói à con muốn đi thì mình cứ chở cho đi vậy. Thì chính mình không hiểu biết, nhà mình là cái người tiếp tay cho con mình không nói. Thì ở trong nhóm có rất nhiều em là không nói, chỉ nắm tay cha mẹ mà đi làm công việc thôi. Mà bây giờ những em đó nó là tuổi 20, 30, 35 rồi. Thì khi mình nhìn nó vậy thì mình có thể là nói có nhiều nguyên nhân rồi nè. Cha mẹ không nỗ lực, hoặc là cái tình trạng bệnh của em quá nặng, đến nỗi là bây giờ em không có thể nói được.
Những cha mẹ mà có con bị tự kỷ thì rất dễ rơi vào stress. Một số thấy đau khổ vì con mình không giống như là những đứa trẻ khác, hay là rất là lo lắng cho cái tương lai của chúng. Vậy thì một lời khuyên của chị với các bậc làm cha làm mẹ khi mà con của họ có dấu hiệu bất thường hay là mắc chứng tự kỷ là như thế nào?
Qua những cái kinh nghiệm mà mình tiếp xúc với nhiều cha mẹ đó, cái lời khuyên của tôi là mình nên chấp nhận những cái hiện thực của em. Tại vì mình đừng có ghê sợ hai cái chữ tự kỷ, nó chả có gì hết á. Mà khi mà mình phát hiện hoặc là mình được cái sự chứng nhận của bác sĩ là em có vấn đề đó, cái đầu tiên là mình phải trấn an tinh thần mình bằng cách là mình nói không có gì mà để mà đáng sợ, đáng ngại hết, mà mình cần phải giữ gìn sức khỏe của mình để mà mình lo cho đứa con này, tại vì mình phải chạy nhiều nơi lắm, mình phải tìm hiểu nhiều chỗ, nhưng mà nếu mình không có sức khỏe thì mình không làm được cái những gì cho con hết á, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là vợ chồng đó là mình nên chấp nhận cái chuyện, cái sự hiện diện của em và cái khuyết tật của em, mình đừng có nên đổ thừa là lỗi tại chồng hay lỗi tại vợ, mà nếu mà đổ thừa là cả hai nên chấp nhận, tại vì chính mình đã tạo ra cái đứa trẻ này thì mình phải có bổn phận với nhau, chứ mình đừng có chối tội của mình mà mình đổ thừa cho một phía đó, thì đó là cái sự không công bằng, mà mình càng làm như vậy thì đứa trẻ này càng thiệt thòi. Mình làm sớm, mình làm nhanh chừng nào đó thì cái mình sẽ nhận được cái hỗ trợ sớm chừng đó, mà hỗ trợ càng dồi dào đó thì cái sự phát triển của em á có được nhiều nhiều hơn là mình thụ động.
Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe là vàng tối nay của SBS Việt ngữ đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn chị Lâm Thị Duyên đã nhận lời tham gia chương trình. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.